Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Minh Trí và Phương Nguyên mời quý thính giả cùng đến với 10 phút Độc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97.3 MHz. Chương trình được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8:20 và trực tuyến qua trang web canthoradio.vn. Thưa quý vị, thông tin từ VTV Online, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký ban hành văn bản số 141 ngày 6 tháng 12 năm 2024 về kế hoạch định hướng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ.
Theo kế hoạch thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ và tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, giảm tối thiểu 15-20% đầu mối tổ chức bên trong trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện theo quyết định của Bộ Chính trị. Không bao gồm các tổ chức thuộc diện hợp nhất sáp nhập do trùng lập chức năng nhiệm vụ khi thực hiện phương án hợp nhất các bộ, trên cơ sở quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, bảo đảm bám sát yêu cầu định hướng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Ban chỉ đạo Trung ương, đồng thời rà soát lại tất cả các hoạt động của các ban chỉ đạo theo hướng kết thúc hoạt động, chỉ giữ lại những ban chỉ đạo có chức năng nhiệm vụ cần thiết.
Sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với giảm biên chế cán bộ công chức viên chức và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về quy định chế độ hỗ trợ thêm đối với trường hợp nghỉ do tinh giản biên chế, nghỉ do vô dư sắp xếp đơn vị hành chính, nghỉ công tác trước tuổi do không đủ điều kiện vì tuổi tái cử, tái bổ nhiệm trong cơ quan đảng nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, nghỉ công tác trước tuổi không thuộc diện tinh giản biên chế trên địa bàn thành phố. Tin trên Sài Gòn Giải phóng Online.
Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tổng ước dự kiến ngân sách thành phố Hồ Chí Minh cần đảm bảo hàng năm cho các khoản hỗ trợ thêm cho hơn 1.000 cán bộ nghỉ việc do tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị hành chính là gần 175 tỷ đồng. Cán bộ công chức, viên chức, cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể, các hội có tính chất đặc thù và đơn vị sự nghiệp sẽ được ngân sách nhà nước bố trí dự toán kinh phí. Còn cán bộ các đơn vị tự chủ tài chính sẽ do đơn vị chi trả từ nguồn cải cách tiền lương và nguồn thu.
VN Express đưa tin, tối qua ngày 6 tháng 12, lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu VinFuture 2024 đã diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm. Sự kiện có sự tham gia của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng lãnh đạo các bộ ngành và hàng trăm CEO công nghệ, nhà khoa học nổi tiếng thế giới. Trong số này có nhiều nhà nghiên cứu là chủ nhân của những giải thưởng quốc tế danh giá như Nobel, Millennium Technology, Turing và VinFuture của các mùa giải trước.
Năm thứ tư tổ chức, giải thưởng lập kỷ lục mới với 1.500 đề cử của hơn 9.000 đối tác đến từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Con số này tăng gấp 2,5 lần so với mùa đầu tiên năm 2021 là 599 đề cử. VinFuture 2024 trao tổng cộng 4 hạng mục giải thưởng, trong đó giải thưởng chính trị giá 3 triệu đô la Mỹ, hơn 76 tỷ đồng. Ba giải đặc biệt mỗi giải trị giá 500.000 đô la Mỹ, gần 13 tỷ đồng, dành cho nhà khoa học nữ, nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển và nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới. Trong đó, thuật toán đột phá học sâu với những nghiên cứu tiên phong và đột phá về mạng thần kinh nhân tạo và thuật toán học sâu giúp thúc đẩy hàng loạt ứng dụng trong y tế, giao thông, robot, thắng giải chính VinFuture 2024.
Dịp Tết Ất Tỵ sắp đến, người dân được nghỉ 9 ngày. Hoạt động mua sắm thường bắt đầu trước Tết từ 4 đến 5 tuần, tức là sẽ sôi động từ cuối tháng này. Dự báo mới nhất cho thấy, tổng chi tiêu của ngành hàng tiêu dùng nhanh mùa Tết năm nay sẽ tăng khoảng 5% so với Tết năm ngoái. Đổi bật lên xu hướng rõ nét là người tiêu dùng Việt sẽ mua sắm Tết đơn giản hơn.
Theo ghi nhận của VTV Online, mua nhiều thì tiết kiệm nhiều hay là đơn giản lựa chọn những mặt hàng đang có chương trình khuyến mại vào giỏ hàng của mình. Linh hoạt cơ cấu giỏ hàng để từ đó mua được nhiều sản phẩm đầy đủ và giá thành rẻ. Đây là cách mà người tiêu dùng hiện đại đang có thể mua sắm rất đơn giản mà không cần phụ thuộc vào các chương trình khuyến mại lớn. Theo Kantar, thực tế 3 năm qua cho thấy giá trị đóng góp của mua sắm 2 tháng Tết vào kết quả cả năm trong ngành tiêu dùng nhanh đã giảm dần, từ 21% xuống 19% ở thành thị và 24% xuống 21% ở nông thôn. người tiêu dùng không còn ăn Tết nữa mà họ chọn trải nghiệm cảm xúc Tết. Với những xu hướng này, dự báo Tết năm 2025 sẽ tiết kiệm và thiết thực.
Thưa quý vị, báo Nhân dân điện tử đưa tin, hôm qua cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đưa nhiều người xuất cảnh nhập cảnh qua lại giữa Việt Nam và Campuchia trái phép để đánh bạc.
Qua thời gian theo dõi nắm tình hình, chiều ngày 5 tháng 12, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an huyện An Phú tiến hành mật phục bắt quả tang Lê Phước Lương và Nguyễn Diệt Phương cùng trú xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang đang tổ chức đưa Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Thị Qua cùng ngụ xã Khánh An, huyện An Phú nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Khi lực lượng công an đang nắm bắt điều tra thì Võ Giang Sơn, tạm trú ở ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú đã đến cơ quan công an đầu thú liên quan đến vụ việc đưa người nhập cảnh trái phép.
Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là một đường dây đưa người qua lại Việt Nam và Vương quốc Campuchia trái phép để vào các sòng tài xỉu đá gà do các đối tượng người Việt Nam câu kết với nhau tổ chức bên lãnh thổ Campuchia giáp biên giới Việt Nam. Các đối tượng hoạt động cả ngày lẫn đêm, tổ chức cho các con bạc qua lại biên giới trong thời gian dài, gây mất an ninh trật tự tại khu vực biên giới, gây bức xúc trong dư luận. Theo Sài Gòn Giải phóng Online, hôm qua 6 tháng 12, tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết vừa có văn bản gửi các cơ quan đảng trực thuộc cảnh báo phương thức thủ đoạn mới nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn vị này, thì thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện các đối tượng sử dụng hình thức gửi tin nhắn đến một số cán bộ lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, đe dọa sẽ phát tán hình ảnh đoạn phim ngắn, video clip nhạy cảm, bất lợi, ảnh hưởng uy tín danh dự của cá nhân. Nếu không muốn bị tiết lộ phải chuyển tiền cho đối tượng, số lượng vụ việc có chiều hướng gia tăng.
Vì vậy, để chủ động phát hiện đấu tranh, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng, nhất là thời điểm chuẩn bị các điều kiện tiến tới tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh ủy Bạc Liêu yêu cầu tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, quản lý, kiểm tra giám sát cán bộ đảng viên, bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc chấp hành các chuẩn mực đạo đức lối sống, nâng cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng sử dụng công nghệ cao nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng yêu cầu cán bộ, đảng viên khi phát hiện các vụ việc đối tượng có dấu hiệu sử dụng phương thức thủ đoạn nêu trên, liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra, xử lý triệt để, tuyệt đối không tự ý liên hệ tương tác hoặc làm theo yêu cầu của đối tượng.
Quý thính giả thân mến, trong thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ án thương tâm liên quan đến học sinh tham gia nhiều hội nhóm, gây rối trật tự công cộng, vi phạm về quy định tham gia giao thông trên địa bàn cả nước, khiến cho cộng đồng xót xa và có nhiều câu hỏi đặt ra trong việc quản lý con cái trong độ tuổi vị thành niên. Đây cũng chính là vấn đề được báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam VOV đề cập.
Số liệu thống kê cho thấy chỉ riêng tại thành phố Hà Nội trong 10 tháng năm nay phát hiện 116 vụ gây rối trật tự công cộng do các đối tượng là thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, mang theo hung khí đuổi nhau. Các đơn vị trong công an thành phố điều tra xử lý 115 trong số 116 vụ, bắt 1.614 đối tượng, đạt tỷ lệ khám phá hơn 99%. Ngành chức năng cho biết chủ yếu các em phạm tội đều trong độ tuổi tâm sinh lý chưa phát triển. Qua quá trình điều tra, công an nhận thấy các đối tượng vi phạm chủ yếu ở lứa tuổi từ 14 đến 18, chiếm hơn 84%. Đa số các em cho rằng khi phạm tội thường rơi vào tình trạng bị kích động, hay là bị cổ suý và bị các nhóm khác dụ dỗ, thậm chí là tâm lý đám đông, chỉ muốn chứng tỏ bản thân mình. Khi bị triệu tập lên cơ quan công an, các em mới biết đấy là những hành vi phạm pháp luật.
Cũng theo nhận định của ngành chuyên môn, lứa tuổi thanh thiếu niên đang hoàn thiện về mặt nhân cách. Đa phần các em đang muốn khẳng định mình, cộng thêm hạn chế trong nhận thức, khiến cho các em có những hành vi không chuẩn mực. Các em là nhóm rất dễ bắt chước, dễ bị lôi kéo, dụ dỗ. Khi các em có sự hạn chế trong nhận thức, hạn chế trong lối sống trải nghiệm, chính vì vậy sự phát triển của mạng Internet với các thông tin mang tính chất tiêu cực xấu độc cũng ảnh hưởng đến tâm lý của các em.
Chính vì thế, các bậc phụ huynh cần quan tâm giám sát, quản lý chặt chẽ con em mình. Bên cạnh gia đình, để giáo dục định hướng cho thanh thiếu niên có lối sống tích cực, các thầy cô cần tăng cường các hoạt động giám sát học sinh, phải có sự kết nối liên lạc thường xuyên với gia đình, kịp thời thông báo với gia đình nếu phát hiện biểu hiện vi phạm pháp luật hoặc tham gia hành vi tiêu cực nào đó. Bên cạnh đó, vai trò rất quan trọng của cơ quan công an. Đây là cơ quan rất quan trọng đồng hành với nhà trường, đồng hành tổ chức chính trị xã hội trong việc trấn áp các loại tội phạm trong thanh thiếu niên.
Thời gian dành cho đọc báo của bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.